Kính thưa cộng đoàn, khi còn học phổ thông, tôi rất thích bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, của Giang Nam thì đúng hơn. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước trong xanh soi bóng những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa bóng xuống dòng sông lấp loáng. Không biết có phải vì tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê có con sông, cho nên dường như dòng sông như một phần của ký ức, một phần của những kỷ niệm tuổi thơ. Và khi lớn lên, mỗi khi buồn, nhìn dòng sông, dường như những nỗi buồn ấy cũng có thể được cuốn trôi. Tôi chứng kiến và có cảm giác, ôi sao dòng sông gần gũi và hiền hòa đến vậy. Và có những lúc cũng đã từng chứng kiến dòng sông nổi giận, cướp đi bao mạng sống của con người. Từ câu chuyện dòng sông nơi ký ức của tôi nhớ đến câu chuyện dòng sông nơi ký ức của một dân tộc được Thiên Chúa chọn gọi là dân riêng của Chúa. Từ dòng sông Nin, người ta vớt được một cậu bé Môi-sen. Dòng sông ấy đáng lẽ đã nuốt chửng Môi-sen, nhưng không, người ta vớt ông lên để rồi sau này Môi-sen trở thành một vị lãnh tụ, một dân riêng Chúa chọn. Và rồi có lẽ dân của Chúa không thể nào quên được ký ức của một dòng sông, ta có thể gọi tên đó là dòng sông hay là biển đỏ. Nơi đó cả một đạo quân của Pharaoh bị dìm chết và những người tin vào Gia-vê được cứu thoát. Những câu chuyện của dòng sông ấy là những tiền đề để ta có thể chiêm ngắm một dòng sông khác ngày hôm nay trong thánh lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Đó là dòng sông Giô-đan. Câu chuyện của dòng sông Giô-đan cho chúng ta suy nghĩ về những điều tưởng chừng như nghịch lý. Bởi lẽ Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giê-xu, đây là đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi không đáng để xách dép cho người. Thế mà ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đến để xin Gioan làm phép rửa cho mình. Điều nghịch lý thứ hai, phép rửa của Gioan chỉ dành cho những tội nhân, những con người đến trầm mình nơi dòng sông để đón nhận ơn hoán cải, để trốn chạy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ấy vậy mà Chúa Giê-xu không phải là tội nhân. Không những Ngài không phải là tội nhân, mà Ngài còn là đấng thánh. Mà không chỉ là đấng thánh, Ngài là đấng ba lần thánh, đấng rất thánh, đấng cực thánh. Vậy mà Ngài chấp nhận phép rửa của Gioan và Ngài hòa mình cùng với đám đông như một người tội lỗi. Tại sao lại có những sự nghịch lý như vậy? Chúng ta có thể lý giải được những điều nghịch lý ấy khi chiêm ngắm Chúa Giê-xu, đấng đã đến để trở thành một người anh em giữa chúng ta. Ngài không phải là một kẻ dạo chơi trong cuộc đời này. Ngài không phải là một Thiên Chúa cao vời để chỉ nhìn xuống một đám dân đen đầy đau khổ. Ngài hóa thân trong kiếp người tội lụy, mang vác tất cả những gì là tội lỗi của thân phận con người. Trong tất cả những người được sinh ra trong cuộc đời này, có một con người mang tên Giê-xu. Ngài là người anh em của chúng ta. và để chia sẻ trọn vẹn những gì của thân phận chúng ta. Ngài đã từ trời xuống thế, Ngài đã chấp nhận phép rửa của Gioan để trở nên gương mẫu cho chúng ta, những con người tội lỗi. Chúa Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan và Ngài để lại một gương mẫu tuyệt vời về sự khiêm cung. Dầu rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài vẫn chấp nhận cúi mình để đón nhận phép rửa như một người tội lỗi. Gương mẫu về lòng khiêm cung ấy đến muôn đời chúng ta cần noi bước. Và rồi thưa cộng đoàn, khi Đức Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan, khi Ngài trầm mình nơi dòng sông ấy, thì không phải nước sông Giô-đan thánh hóa và gội tẩy tội lỗi của Ngài, nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu đã thánh hóa dòng nước ấy, để tất cả những ai được nhận chìm vào dòng sông Giô-đan thì đều được trỗi lên và sống một cuộc đời mới, một cuộc đời trong ân sủng, một cuộc đời trở về và khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, một cuộc đời đầy tràn niềm vui trong tư cách là những người con trong đại gia đình của Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta được mời gọi để nhớ lại chính phép rửa của chúng ta. Mỗi chúng ta cũng đã được dìm vào giếng rửa tội, và chúng ta cũng được Chúa Cha long trọng tuyên bố, đây là con yêu dấu của ta. Từng người chúng ta là những người con trai, những người con gái của Chúa Cha. Chúng ta được Chúa Cha giới thiệu với toàn thể thế giới, đây là con yêu dấu của ta. Có bao giờ chúng ta cảm nhận được địa vị cao quý của chúng ta chưa? Có bao giờ chúng ta cảm thấy hãnh diện vì mình là một Kitô hữu? Có bao giờ chúng ta ý thức đủ chúng ta là con của một Cha? Chúng ta có thể dùng cùng một ngôn ngữ của Đức Giêsu mà thưa với Chúa Cha, Abba, Cha ơi. Nơi mọi giếng rửa tội trên hoàn cầu đều có tiếng Chúa Cha chứng thực, đây là con yêu dấu của Cha. Cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta mặc lấy tâm tình khiêm cung của Chúa, chúng ta mặc lấy tâm tình thánh thiện của Chúa, và đặc biệt chúng ta ý thức được niềm vinh dự lớn lao khi chúng ta là con cái của Chúa. Chúa đã mở đầu một kỷ nguyên mới của lịch sử. Ngài đưa chúng ta vào quỹ đạo của một gia đình có Thiên Chúa là Cha và có mọi người là anh chị em của nhau. Đó là niềm vui của chúng ta, đó là niềm vinh dự của chúng ta, và đó cũng là ý nghĩa sâu thẳm để chúng ta cùng nhau hân hoan cử hành thánh lễ này.